Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Thùy Từ Ai Mẫn Quang Giáng Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức. Kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, hôm nay chúng ta được đầy đủ phúc duyên lành, được hạnh ngộ dưới ánh từ quang của chư Phật trong ngày lễ Vu Lan của Quang tổ chức lễ để thể hiện trên tinh thần tôn kính trước Tam Bảo cũng như tất lòng hiếu thảo của những người Phật tử. Vì một Phật tử là một hiếu tử, một người Phật tử là một người con hiếu. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý Phật tử hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói đến ý nghĩa của hai chữ Vu Lan. Phần thứ hai là nói đến cái chỗ mẫu tử tình thâm qua lời Phật dạy. Đó là cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng với Phật tử hôm nay. A Di Đà Phật. Vì mỗi năm khi đến ngày đầu tháng 7, quý Phật tử đi ngang chốn Tòng Lâm Tự Viện, hay nói cách khác là đi ngang qua những ngôi chùa, trước cổng chùa đều thấy có cái băng để mấy chữ là Vu Lan Thắng Hội. Đối với lễ hội của Việt Nam của chúng ta có rất nhiều lễ hội, tính ra mỗi một năm thì có 18 cái lễ hội lớn trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà không có lễ hội nào có hai chữ Thắng Hội, chỉ có Vu Lan mới có hai chữ Thắng Hội mà thôi. Tại sao Vu Lan lại có hai chữ Thắng Hội? Vì đây là một cái lễ hội thù thắng, không phân biệt tôn giáo. Tất cả mọi người ai ai cũng nhớ đến tổ tiên, nhớ đến cha mẹ, không ai bảo ai. Nhưng rồi chúng ta cũng lần lượt đến với Tam Bảo, trước là lễ Phật, sau là nguyện cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân quá giảng được siêu thăng tịnh độ. Thì đó là một cái lễ hội để nhớ đến cội nguồn, một lễ hội để nhớ đến bổn phận, nhớ đến trách nhiệm của mình. Cho nên chính vì lễ hội đó nó ăn sâu vào trong tiềm tàng, vào trong tâm thức, trong ý thức của tất cả mọi con người Việt Nam của chúng ta. Cho nên cái ngày hội đó gọi là Thắng Hội, là một cái lễ hội thù thắng trong tất cả các lễ hội, cho nên gọi là Vu Lan Thắng Hội. Vì ngày lễ Vu Lan nó có 7 danh từ, nó có 7 danh từ. Nhưng mà cái thời gian của buổi sáng ngày hôm nay đó, trong ban tổ chức cho chúng ta có 60 phút thôi. Thì trong 60 phút thì không thể nói hết được trong 7 cái danh từ đó. Và cái phần nói về cái mẫu tử tình thâm, tức là nói đến cái đạo hiếu thuận, thì cả hai phương diện, trên hai cái chủ đề mà trong thời gian 60 phút thì không thể trình bày hết được. Thì chúng tôi xin trình bày đơn lược 4 cái ý chánh trong cái danh từ của hai chữ Vu Lan trước. Chữ Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn nghĩa là gì? Vu Lan Bồn có nghĩa là giải đảo quyền. Chữ giải là mở, chữ quyền là treo, chữ đảo là ngược. Có nghĩa là ông bà, tổ tiên, cha mẹ và người thân của chúng ta, vì thương nuôi Con cháu trong thở hàng di khó khổ, miễn làm sao cho con được ấm no, miễn làm sao cho con qua được những cơn bệnh tật, miễn làm sao cho con có được cuộc sống an vui, thì cha mẹ sẵn sàng làm tất cả những việc, dù việc đó là trái với đạo lý lương thường, trái với lương tâm, trái với pháp luật. Nhưng vì trong thời gian khốn khó, cái chuyện tội lỗi thì chuyện đó tính sau. Trước mắt làm sao cho con được no, được ấm, được qua cơn bệnh tật, thì cha mẹ sẵn sàng chấp nhận làm cái điều đó, trái ngược đạo lý đó. Cho nên sau khi qua đời, do cái nhân quả nghiệp báo đó mà nhận lãnh một cái quả báo ở một cái cảnh giới u đồ, người tạo những cái việc mà lỗi lầm đó tự thấy mình bị cột hai cái chân treo ngược lên trên trời, chọng cái đầu xuống dưới đất, đó gọi là đảo quyền, tức là một cái quả báo rơi vào trong cái cảnh giới u đồ, tức là địa ngục treo ngược. Bổn phận làm con làm cháu của chúng ta đến ngày lễ Vu Lan, nhớ đến ông bà, nhớ đến tổ tiên, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến người thân vì nuôi dưỡng chúng ta mà tạo không biết bao nhiêu những cái nghiệp mà nó trái lại với linh lý đạo thường. Bây giờ chúng ta biết đạo, bây giờ chúng ta có điều kiện rồi, chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta đến chùa trong những ngày lễ để cầu cho người thân của chúng ta được siêu độ. Thì chính vì những cái tư tưởng tâm niệm đó mà nó cảm động đến mười phương chư Phật, nó cảm động đến cái vong hồn của người quá giảng. Cho nên do nơi đó người quá giảng phát tâm Bồ Đề, chư Phật thì phóng quang gia hộ cho vong linh của người đang ở chốn u đồ đó được thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ bị treo ngược đó. Cho nên cái danh từ của ngày lễ Vu Lan là giải đảo quyền hay là cứu đảo quyền. Cái giải và cứu đảo quyền đó là nói đến cái lòng hiếu thảo. Nhưng mà chỗ này đó chúng tôi xin chứng minh để Phật tử chúng ta thấy, mình nói nghe trong kinh Phật giải vậy thôi chứ mình đâu có thấy đâu. Nhưng bây giờ tôi chứng minh cho quý Phật tử thấy rõ. Có những loài chúng sinh, như ví dụ bây giờ quý vị vào trong cái chợ mà người ta mua bán gà vịt đó, thì cái người đem gà đem vịt tới chợ bán là họ làm sao? Họ ôm ở trong lòng, họ vuốt ve, họ đem tới chợ họ bán là họ làm sao? Họ cột một chùm mấy chục con vậy đó, rồi họ máng lên trên cái cây, họ gác ngang cái yên xe, hay là treo trên cái ghi đông xe, treo cái giò lên trên trời mà chổng cái đầu xuống, xuống dưới đất chạy từ ở chỗ nhà, chỗ chăn nuôi ra tới chợ để bán. Đó thì đó là đảo quyền. Chúng sanh đó tạo cái nghiệp báo đó, đến cái ngày chết cũng cái mắt quả báo trói hai cái chân treo ngược lên trên trời, chổng cái đầu xuống. Rồi cái người mình đi ra chợ họ mua về nhà họ làm tiệc đó, họ ra họ mua rồi họ xách giỏ, xách lồng lại rồi họ bỏ vô, hay là họ làm sao? Họ cũng trói hai cái chân lại rồi cũng treo lên trên chiếc xe, treo lên cái cổ xe đó rồi đem về nhà làm thịt. Nên đó là cái chúng sanh mắc cái quả báo, đến giờ cuối của cuộc đời cũng phải mắc cái quả báo treo ngược như vậy rồi chết. Nên chúng ta thấy những cái hình ảnh mà hàng ngày chúng ta thấy đó là những cái hình ảnh mà do cái quả báo trong quá khứ làm những cái điều mà trái ngược với đạo lý lương thường, trái ngược với pháp luật của nhà nước, nó trái lực với giới lực của Phật dạy, cho nên rơi vào trong cái cảnh giới đó. Cho nên đó gọi là giải đảo quyền, tức là mở cái khổ báo mà của ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta bị mắc cái quả báo vì lo cho con, nuôi con ăn học, nuôi con trong bệnh tật, nuôi con trong lúc đói khát túng nghèo mà sẵn sàng làm những cái điều lỗi lầm đó. Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta đem hết tất cả khả năng có được của gia đình, từ vật chất cho đến tinh thần, ăn chay niệm Phật, nhất là trong rằm tháng 7 người ta thường thường phát nguyện ăn chay để cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ nếu bị đọa đày trong chốn u đồ thì được siêu thoát về cảnh giới an vui. Đó, cho nên do nơi đó làm tất cả công đức như vậy thì cái thân nhân của chúng ta đã quá giảng mà lỡ có rơi vào trong cảnh giới đó thì được giải nha bài, được cởi mở những cái trói trăng treo đó, trở lại một cuộc sống đi đứng bình thường. Đó là cái danh từ thứ nhất. Cái danh từ thứ hai đó là xả tội vong nhân. Những cái người mà không đến cái nỗi phải treo ngược như vậy nhưng mà vẫn có tội ở trong chốn u đồ, à, thì con cháu đem hết tất cả tình thương và lòng tôn kính để nguyện cầu, thì điều đó gọi là cầu siêu. Bởi khi chúng ta đến chùa trong những ngày này, đến bàn thư ký lại ghi tên ông bà cha mẹ và người thân quá giảng của mình để cầu siêu. À, thì ở pháp luật của thế gian nha, cũng như những cái điều mà Phật dạy, ở trong thế gian thì nó cũng có những cái ngày ở trong năm nha, như ví dụ những cái ngày ở trong năm, như ví dụ ngày 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9 là ngày lễ quốc khánh của đất nước Việt Nam của chúng ta. Những cái người phạm pháp luật nhà nước bị ở tù thì cái ngày đó là nhà nước đại xá, ân xá, thì thả những anh em có cái tư tưởng tinh thần học tập cải tạo tốt để về đoàn tụ gia đình, sống một cuộc đời hạnh phúc an vui. Còn cái người chết á, thì ở trong cái chốn u đồ gọi là cái vong nhân, à, còn cái người sống á, ác nhân, tội nhân. À, những người tội nhân thì được xả tội, à, những người tội nhân thì coi như là được ân xá, à, được đại xá, à, đó là pháp lực của thế gian. Còn qua lời Phật dạy là xả tội vong nhân. Những vong hồn đang bị đọa đày trong cảnh giới đau khổ do con do cháu đem hết tình thương làm tất cả công đức để nguyện cầu, thì cảm ứng đến mười phương chư Phật, cảm ứng đến vong linh của người quá giảng phát bồ đề tâm, mình chết đã lâu rồi nhưng con cháu không quên, đến ngày lễ Vu Lan nó còn nhớ tới mình, nó còn đi chùa, nó còn cầu siêu, nó còn phóng sanh, nó còn cúng Vu Lan để cầu siêu độ cho mình. Do nơi đó có hương linh của người quá giảng đó mừng lắm, rồi từ chỗ đó phát bồ đề tâm. À, trừ từ chỗ phát bồ đề tâm đó cũng như trong cái nhà tối mà bật được cái đèn sáng lên thì bóng tối đó nó tự tiêu tan, chỉ còn lại ánh sáng. Cho nên đó gọi là siêu thoát. À, cho nên ở đời thế gian thì người cải tạo tốt thì được ân xá, được đặc xá, được đại xá, là thoát qua cái kiếp sống tù đài mà về đoàn tụ sum họp gia đình an vui hạnh phúc. Còn cái người chết ở chốn u đồ được con cháu làm tất cả những công đức phước lành để hồi hướng, thì cái người chết nhờ phước báo đó mà vượt qua cảnh giới khổ đau, sanh về cảnh giới an vui, nên đó gọi là siêu. Chữ siêu là vượt qua. Đó là cái danh từ thứ hai là xả tội vong nhân. À, cái thứ ba đó là chư Phật hoan hỷ. Vì chư Tăng là những người đệ tử của Đức Phật, mỗi năm có 3 tháng ăn cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Một là tăng tam vô lậu học, à, hai là chứng được thánh quả, ba là gieo trồng ruộng phước cho khắp pháp giới nhân thiên. À, nghĩa là chư Tăng trong 3 tháng, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, à, bây giờ thì ban trị sự tỉnh hội của mỗi tỉnh thành đều tổ chức những trường hạ cho chư tôn đức an cư kiết hạ về chính tự thân, thì thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, à, tăng tam vô lậu học. Khi Đức Phật còn ở đời, qua một mùa an cư kiết hạ thì có rất nhiều vị chứng từ sơ đến tứ quả. Còn bây giờ thì tạo cái phúc điền, như ví dụ mùa an cư kiết hạ quý Phật tử được quý thầy hướng dẫn đi cúng hạ. Ở đây quý vị có đi cúng hạ không? À, đi cúng hạ đó là cái thứ nhất là để thể hiện trên tinh thần hộ trì Phật pháp được trường tồn. Cái thứ hai là để gieo trồng ruộng phước. Bởi vì khi mình cúng dường đối với Tam Bảo chỗ Chư Tăng ăn cư kiết hạ, đó gọi là vô thượng phước điền. Bởi người đời làm ruộng đậu, ruộng mía, ruộng bắp, ruộng khoai, ruộng lúa, còn khi chúng ta đến với Tam Bảo là gieo trồng ruộng phước. Tất cả các ruộng ở bên ngoài có khi được mùa, có khi mất mùa, có khi được giá, có khi mất giá. Còn ruộng phước không có mất giá, không có bị bão tố, không có bị mà hư hao. Cho nên gieo trồng ruộng phước đó nó không bao giờ mất, mà đời đời an vui. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của việc làm của mình. Nên từ chỗ đó sau khi an cư kiết hạ 3 tháng, hàng đệ tử xuất gia đi về chỗ Đức Phật đảnh lễ để mừng khánh tế, mừng một tuổi hạ của Đức Phật, rồi nghe lời Phật dạy, rồi trình lên những cái sở tu sở chứng của mình. Đức Phật thấy những người con xuất gia lũ lượt kéo về trình bày với những cái chỗ kiến giải, những chỗ chứng đắc của sự tu tập của mình, Đức Phật rất là vui mừng. Cho nên ngày đó gọi là ngày Chư Phật Hoan Hỷ. Đó là cái danh từ thứ ba. Đến cái danh từ thứ tư đó là Thọ Y. Thọ Y Ca Thi Na, hay là quý Phật tử dân y Ca Thi Na đó. Ở đây quý vị có chuẩn bị dân y không? Hồi nào thì có làm lễ dân y có biết không? Đó nghĩa là Chư Tăng qua 3 tháng ăn cư kiết hạ, qua sự tu tập đó, hàng Phật tử muốn gieo trồng ruộng phước, mỗi một người Phật tử mua sắm một cái khúc giải, đủ may một cái y cho quý thầy đắp mặt khi tụng kinh, khi thuyết pháp, khi làm tất cả những việc pháp sự, thì dâng lên cúng dường, gọi là cúng dường pháp y. Mà cái y đó gọi là y Ca Thi Na, tức là y công đức. Làm tất cả những cái công đức, dâng tất cả những cái pháp y đó. Cho nên cái pháp y đó là hồi thời Đức Phật, tất cả những vị vua chúa dân quan ai ai cũng đều muốn mình có được cái công đức lớn là dâng y cho Đức Phật và dâng y cho Chư Tăng hồi thời đó. Từ chỗ truyền thống đó đến ngày hôm nay, mỗi năm sau mùa an cư kiết hạ, trong ngày lễ Du Lan bất cứ đạo tràng nào thì quý Phật tử làm lễ dân y. Thì chính vì cái y Ca Thi Na, tức là cái y công đức, người đắp mặt cũng có phước báo, người dân cúng cũng có cái phước báo rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy trong cái lịch sử khi xưa Đức Phật có những cái tấm gương cao quý để rồi chúng ta noi theo cho tới ngày hôm nay. Đến cái thứ tư đó là Chư Tăng Thọ Tế, có nghĩa là cái người xuất gia không lấy cái năm đời của thế gian sau Tết Nguyên Đán, sau buổi lễ giao thừa tính một tuổi, thì đó là cái tuổi đời. Bởi vì cái người xuất gia không lấy cái năm đời làm tuổi, mà lấy 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, có tu hành, có gạn lọc thân tâm, có đoạn trừ phiền não, có đoạn trừ những cái tham sân si, thói hư tật xấu của cuộc đời, để trở thành một hiền nhân, một thánh nhân và một Đức Phật ở tương lai. Cho nên do nơi đó, cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày Chư Tăng Thọ Tế. Cái ngày Du Lan đó là cái ngày Chư Tăng Thọ Tế, tức là Chư Tăng nhận lấy một cái tuổi hạ, tức là một cái tuổi đạo, một cái tuổi có gạn lọc thân tâm, có đoạn trừ tham sân si phiền não. Cho nên cái tuổi đó gọi là cái tuổi phước báo nhân thiên. Còn người đời á thì chiều ngày 29 tháng chạp đi quánh lộn, đi ăn cướp, hoặc là chửi cha mắng mẹ, vô trong tù, nhưng mà qua lễ giao thừa rồi cũng tính thêm tuổi. Nhưng cái tuổi đó là tuổi thế gian, tuổi tội lỗi. Còn đối với người xuất gia học đạo thì không tính tuổi thế gian, không tính cái tuổi tội lỗi, mà phải tính cái tuổi phước báo tròn đầy. Cho nên ngày lễ Du Lan là cái ngày Chư Tăng Thọ Tế. Cái ngày đó là cái ngày mùa xuân của Phật giáo, cái ngày đó là cái ngày Tết của Phật giáo. Cho nên mình hiểu rõ được như vậy. Ý nghĩa của Du Lan đó nó có nhiều lắm. À, nhưng mà mình không có thời gian để phân tách từng điều, nhưng chúng tôi xin đơn lượt nói qua bốn cái điều căn bản đó để Phật tử nhớ. Một là cứu đảo quyền, xả tội vong nhân, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng thọ tế. Thì đó là những cái ý chính, nên quý Phật tử nhớ để mình biết người ta hỏi Du Lan là cái gì, mình có thể mình nói được, mình có thể mình hiểu được một cái cách thấu đáo. Đó là cái ý mà chúng tôi xin được trình bày cho quý vị qua ý nghĩa của hai chữ Du Lan Thắng Hội. Rồi, A Di Đà Phật. Thì đến cái phần thứ hai đó, chúng tôi xin được trình bày với quý Phật tử. Vì cái ngày lễ Du Lan là nói đến cái sự hiếu thuận. Bởi vì chúng ta là Phật tử, một Phật tử là một hiếu tử. Một người Phật tử phải là một người con hiếu. Mà chúng ta muốn báo hiếu chúng ta phải làm sao? Chúng ta muốn đáp đền ân nghĩa sanh thành thì trước hết chúng ta phải hiểu cái người mà cho chúng ta một dáng dốc, một hình hài, một cuộc đời tươi thắm. Ngày hôm nay thì không biết bao nhiêu sự gian trân vất vả, không biết bao nhiêu sự khổ não của cuộc đời. Mà đối với cái chỗ mẫu tử tình thâm ở nơi đây đó, là cái tình mẫu tử, nó là một cái tình thiêng liêng cao cả. Nó là một tình thương của vô tận suối nguồn, không thể chúng ta dùng bút mực hay ngôn từ nói hết được cái tình thâm qua cái tình mẫu tử thiêng liêng đó. Chúng ta chỉ biết cảm nhận thôi, chứ không thể dùng bút mực hay ngôn từ nào mà diễn đạt, mà nói cho hết được cái tình thiêng liêng cao cả, chỗ mẫu tử tình thâm. Thì cái chỗ mẫu tử tình thâm này đó, mình không nói những cái quá khứ, mà chúng tôi xin nói hiện tại thôi, để Phật tử chúng ta thấy đó. Như vừa rồi mấy cái kỳ mà động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi đó, báo chí có đăng mấy cái bài. Nếu quý vị nào có coi đó thì quý vị thấy, chúng tôi xin nhắc để đủ quý vị thấy. Tôi thấy có một cái bài báo ở trên cái đề mục ở trên đó là "Vì muốn con tôi sống". Có một cái đề mục tôi thấy cũng lạ lạ. Tôi coi hết cả cái bài báo đó. Thì có một cái cô này cô đi chợ, rồi khi vừa về vừa biết vô nhà xách một cái giỏ đồ ăn, vừa về tới nhà là động đất, nhà cửa sập hết xuống. Mà cái nhà của cổ thì vừa có hai dãy phố hai bên. Thì khi mà cái nhà sập xuống rồi thì hai cái dãy phố hai bên nhà đó nó lún cái đường xuống, hai cái mấy cái cao ốc nó cụm lại, nó sập đổ thành những đống gạch vụn. Rồi bao nhiêu người chết ở trong cái thiên tai đó. Thì cái cô mà cô đi chợ về đó thì cô bị ở trong một cái trận thiên tai động đất đó đó. Thì bao nhiêu những cái gạch vụn nó lấp vùi hai mẹ con của cổ ở trong cái đống gạch vụn đó. Nhưng mà hai cái mảnh mảng của cái tường nhà đó nó cụm lại, hai mẹ con nằm ở trong cái khoảng đó nên nó không bị đè chết. Nhưng mà ở trong đó đó thì khi mà cổ đi chợ về, ở trong cái giỏ đồ ăn của cổ nó có một cái keo mứt, cô mua cái keo mứt về cho đứa con. Nhưng mà khi ở trong đó không có cái gì khác hơn là đứa con, khi mà đứa con nó đói bụng nó khóc thì cổ mới lấy mứt đó cổ cho nó ăn. Thì cô ăn 3 ngày, cho nó ăn 3 ngày như vậy hết ra keo mứt rồi. Mà mấy cái đoàn cứu hộ thì nó ủi đất, ủi bao nhiêu cái sào bần đó, từ từ nó moi những cái tử thi mà bị đè chết như đó đó, nó từ từ đem ra. Thì tới ngày thứ 7 đó, tới cái ngày thứ 7 đó là cổ mới, những cái đoàn mà nó đi cứu hộ nó moi móc những cái tử thi bị vùi ở dưới những đống gạch mà vụn đổ nát đó đó. Thì khi mà moi tới chỗ đó đó, thầy thấy nghe đứa nhỏ nó ré lên tiếng khóc. Thì thấy có một người đàn bà với một đứa bé ở trong đó còn sống. Thì giác này người ta mới cẩn thận, người ta sợ là gạch ngói nó đè hoặc là nó làm xây xác, cho nên cẩn thận người ta moi ra, rồi đưa đứa bé đó ra, đưa cô đó ra. Thì khi mà moi đưa cổ ra rồi thì ngã, cổ ngã ra, cổ chết xỉu, mới đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Thì cấp cứu truyền nước biển, truyền máu, rồi khi cổ mà tỉnh táo lại đàng hoàng rồi đó thì thấy mình mấy cổ không bị thương đâu hết á, mà trên 10 cái đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay đều bị, một ngón tay nào cũng bị một cái vết thương rất là sâu. Đó, thì báo chí rồi nó đến nó phỏng vấn, nó hỏi vậy tại sao mà cô chống cô đỡ cái gì mà 10 ngón tay cô bị đứt hết vậy? Cô nói không, tôi không có, không có, có chống đỡ gì hết. Khi mà tôi bị động đất, hai mẹ con tôi ở trong cái chỗ cái khoảng trống đó đó, nó không có đè, nhưng mà không có đồ ăn. Tôi có đi chợ mua được keo mứt cho con tôi ăn 3 ngày là hết keo mứt đó rồi. Tới ngày thứ tư là nó đói bụng nó khóc nữa. Tôi mới lấy cái keo đó tôi đập vô trong cái tường đó đó, mà lấy cái mũi nhọn rạch một cái ngón tay, chảy máu đút vô cho miệng con tôi, cho con tôi nó nút. Đó, rồi nó nút máu no rồi nó ngủ. Ngủ rồi thức dậy nó đói nó khóc nữa. Rồi tôi tiếp tục tôi đập, tôi rạch cái ngón tay thứ hai, mà rạch hết cả 10 ngón tay như vậy để lấy máu nuôi con tôi. Rồi mấy người kia mới hỏi vậy chứ cái động lực nào mà cô làm nổi được điều đó. Cổ nói không có động lực nào hết, vì đối với cái tình mẫu tử, vì tôi muốn con tôi sống cho nên tôi phải hy sinh. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy đối với một cái tình thiêng liêng cao cả, một cái tình mẫu tử, đến khi dùng máu của mình để làm cho con được sống qua một cái cơn nguy khốn đó, mẹ sẵn sàng dành cho con tất cả. Đó, cho nên cái điều đó là cái điều mà mình thấy đối với cái tình trên cuộc đời này, không có cái tình nào hơn tình mẫu tử thiêng liêng đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ bổn phận làm con chúng ta phải nhớ đến khi cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho chúng ta, dù đến khi hy sinh cả thân mạng cũng sẵn sàng. Cho nên chính vì điều đó là cái điều mà chúng ta thấy một cái tình mẹ thiêng liêng. Mẹ là một tình thương của vô tận suối nguồn. Mẹ là người cho con cả cuộc đời không hề tính toán, chẳng một lúc so đo. Mẹ là người cho con cả cuộc đời mà không mong cầu lấy lại. Đó là tình mẹ bao la. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy, chúng ta phải biết, để rồi chúng ta có một cái ý niệm, một tình thương đối với cha mẹ, chúng ta làm tròn bổn phận hiếu thảo của mình. Đó là những cái điều mà người con Phật, những người học Phật không thể mà chúng ta quên. Và chúng tôi mục kích một cái vấn đề ở ngoài chùa Linh Sơn, ở ngoài bãi tắm, bãi sau của bãi tắm Vũng Tàu đó. Ở chỗ đó tôi gọi là bãi dứa đó. Có cái chùa Linh Sơn. Thì có một anh Phật tử này, mẹ chết sớm, sống với cha, thì cha cũng không có cưới vợ tiếp, mà ở vậy, nói theo thế gian là sống cái kiểu gà trống nuôi con. Nuôi con lớn rồi, thì đến cái thời gian mà cha già con lớn, rồi anh Phật tử này vừa có hiếu thảo mà ở gần chùa, anh rảnh thì anh lợi chùa, anh tụng kinh, anh niệm Phật, anh công quả. Thì ở gần đó cũng có một cái cô Phật tử, cha chết còn một người mẹ, mẹ cũng không tái giá mà ở dậy nuôi con. Thì cô này rảnh rồi cũng vô chùa Linh Sơn, chỗ Hòa Thượng Thiện Năng đó, thì vô đó. Thì hai cái người này á, tâm đầu ý hợp đối với nhau. Nhưng mà một người thì còn cha già, một người thì còn mẹ yếu. Cho nên do nơi đó đó, thì hai người này thương nhau thì thương, nhưng mà hoàn cảnh mỗi người có một hoàn cảnh. Thì một hôm, anh chàng thanh niên trong lúc trưa lo cơm cho cha ăn rồi cha ngủ trưa, còn cái cô Diệu Hoa, cổ cũng cho mẹ ăn cơm trưa rồi mẹ ngủ. Rồi hai người mới gặp nhau lại phía sau nhà nói chuyện. Thì anh Thiện Quang đó, Thiện Minh, anh Thiện Minh đó, ảnh mới nói đó, ba anh đó thì thúc giục anh phải đi cưới vợ sớm để cho có cháu nội cho ông bồng, hoặc là ông nhìn thấy được trước khi ông chết. Thúc giục hoài. Còn cô Diệu Hoa cổ mới nói đó, tôi thật sự là tôi rất là thương anh, nhưng mà bây giờ nếu tôi lấy chồng trong lúc này đó, đi theo chồng ai nuôi mẹ tôi? Cho nên do nơi đó đó, bây giờ nếu anh thương, anh chờ đợi tôi đến khi mẹ tôi qua đời á, thì cảm ơn anh. Còn nếu anh không chờ đợi được á, thì anh làm tròn đạo hiếu đối với cha anh. Anh đi cưới vợ thì tôi chúc phúc cho anh. Thì bà già bà ở trong bà đâu có ngủ, bà nghe hết trơn à. Rồi hai người này nói xong rồi thì Mạnh Ai nói đi. Thì khi mà cô Diệu Hoa trở vô nhà thấy bà già ngáy pho pho, cho thật sự ra bà ngáy giả chứ không phải ngáy thiệt. Rồi tối đêm đó lúc cô Diệu Hoa cổ ngủ, bà mới đi xuống dưới mé biển á. À, có mấy cái thúng người ta làm to lắm để người ta bơi ra ngoài biển, người ta đi câu mực rồi đó. Thì bà mới xuống cái thúng đó, bà ngoại ngoại bà bơi tuốt ra ở ngoài biển khơi, rồi bà nhảy xuống đó, bà tự giận bà chết để cho con đi lấy chồng. Sáng hôm sau cô Diệu Hoa thức dậy thấy mẹ mất rồi, không biết ở đâu chạy kiếm quanh không có. Thấy đôi dép của bà không còn, mới chạy xuống dưới mé biển thì thấy đôi dép của bà còn để ở trên bờ cát của mé biển. Thì cô biết rằng mẹ của cô đi tự vẫn. Ha, thì cô mới la lên dân làng ở trong cái khu vực đó mới đi tìm. Ha, thì tới sáng thì thấy cái xác của bà nó trôi, nó tấp lên ở trên cái bãi cát đó. Ha, thì coi lại trong nhà bà để lại một cái bức thư: cả cuộc đời mẹ hy sinh cho con, nhưng không, bây giờ mẹ không còn cái gì, mẹ chỉ còn có cái mạng này. Nếu mà mạng già của mẹ sống hoài thì làm sao con có chồng, sao con có hạnh phúc. Thì giờ mẹ đành hy sinh cái mạng già của mẹ để cho con được hạnh phúc. Thì chúng ta thấy đối với cái tình thương của mẹ, khi con còn thơ ấu, đem mồ hôi nước mắt để đổi lấy chén cơm manh áo cho con, khi mà con lớn khôn rồi có thể dùng máu để cho con, và đến lúc cần phải hy sinh cả tánh mạng cho con, mẹ cũng sẵn sàng. Cho nên chính vì điều đó chúng ta phải thấy được, chúng ta phải hiểu biết rõ đối với cái tình thương của mẹ đối với con là một cái tình thương của vô tận suối nguồn. Bởi vì nói đến hiếu là nói đến một tình thương trên tất cả tình thương, đó là tình thương của cha và mẹ. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải biết được cái ân nghĩa người đã hy sinh cho chúng ta, không hề tính toán, chẳng một phút so đo, ngoài mẹ chúng ta ra không có ai đâu. Bởi vì trên cái cuộc đời này á, cái danh từ mẹ, cái tên mẹ là nó là âm môi. Khi đầu tiên tiếng nói đầu đời của chúng ta bập bẹ thì chúng ta nói mẹ. Cho nên từ chỗ đó đó, đối với cái tình mẹ, khi còn nhỏ hay lớn gì chẳng lựng, nếu khi mà chúng ta đói, quá đói, thì chúng ta nói đói thấy gì? Đói thấy mẹ. À, đói quá đói thì thấy mẹ. Mẹ cho chúng ta một bầu sữa ngọt ngào khi chúng ta còn nằm nôn. Khi lớn rồi chúng ta biết đi biết đứng, mà chúng ta đói thì cũng thấy mẹ cho chúng ta một mâm cơm ngon lành. Ngoài mẹ ra không ai cho chúng ta đâu. Khi đói quá đói thì chúng ta đói thấy mẹ. Trong lúc đau rên xiết nằm không nổi, chúng ta nói đau thấy gì? Đau thấy mẹ. À, tới giác đau thì cũng thấy mẹ đến dùng cái bàn tay của một người từ mẫu an ủi dỗ về, so dịu rờ trên đầu trên trán, bóp tay bóp chân nặng nọt cho một đứa con thương yêu của mình. Đói cũng thấy mẹ, mà đau cũng thấy mẹ. À, sợ cũng thấy mẹ. Trong lúc chúng ta lầm lỗi làm một điều gì chúng ta sợ hãi thì cũng mẹ là người an ủi dỗ về. Cho nên mẹ là một cái người hy sinh cho chúng ta tất cả mà không hề tính toán, chẳng một phút so đo gì cả. Cho nên cái tình mẹ là một cái tình thiêng liêng cao cả, nó là một tình thương của vô tận suối nguồn. Mà tình mẹ không những có trong loài người mà ở trong loài dị loại, à, vẫn có một cái tình thiêng liêng đó. Cho nên khi xưa có một vị thợ săn, à, một vị thợ săn tên là Thập Cúng. Ông là một cái người đệ nhất cung thủ, à, ông bắn tên, ông bắn đâu là trúng đó. À, nhưng mà đặc biệt á, là ông đi săn nai, à, vô trong rừng ông đi săn nai, ông không có săn bắn thứ nào khác, ông đi săn nai. Thì một hôm ông vô trong rừng, ông gặp hai con nai mẹ, một con nai con đang đứng ăn cỏ, À, ông lắp cái mũi tên nhắm vào cái mông của con nai con, ông bắn trúng vào cái mông của con nai con, rồi hai mẹ con đều chạy. Thì con nai con nó vừa chạy vừa la, mũi tên còn dính lòng thòng ở trong cái mông đó. Thì nó chạy một hơi nó thấm thương, đau quá không chạy nổi, rồi quỵ xuống đó mà la. Thì con nai mẹ nó chạy qua khỏi rồi, nó quay trở lại chỗ con nai con. Thì tên thợ săn chạy tới, thì nai mẹ nó chạy nữa. À, nhưng mà rồi nó chạy không bao xa nó ngã ra nó chết. Thì tên thợ săn mới trói con nai con lại, nhổ tên ra, rồi đi tìm con nai mẹ. Thì thấy con nai mẹ chết mà chưa có bắn trúng tên nó mà nó chết rồi. Thì tên thợ săn mới đem hai con nai đó về. Con nai con thì bị trúng thương, bị thương, nhưng mà đem về bỏ vô trong chuồng nhốt lại. Còn con nai mẹ chết rồi thì xẻ thịt à, để bán. À, nhưng mà trong cái phần nội tạng của con nai đó thì nó có một cái lớp mỡ dài, nó bao cái phần nội tạng ở trong, mà lấy nguyên cái đó đó thì bán cái tiền nó rất là nhiều cho những tên thợ săn chuyên nghiệp đó, thì biết cái đó. Nhưng ông rất là cẩn thận, ông dùng cái dao mổ đó, ông mổ không cho đứt cái mỡ dài mà bao cái nội tạng ở bên trong của con nai đó. Nhưng mà khi banh ra rồi đó thì thấy con nai nó đứt cả 5-7 đoạn ruột, dao không có cắt tới đó mà ruột bị đứt. Thì từ chỗ đó ông thập cũng này, ông thợ săn, ông mới biết, bởi nó là một cái con vật khi mà nó thấy con nó bị trúng tên nằm la như vậy đó, mẹ thấy con nai mẹ thấy con nai con trúng tên mà kêu lên như vậy đó, cái tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng, nên con nai mẹ thấy nai con bị thương đứt ruột mà chết. À, cho nên từ chỗ đó là ổng bẻ cung tên à, rồi đi tu luôn, nghỉ nghề săn bắn đi tu luôn. Nên từ chỗ đó đó, không phải ở chỗ cái loài người đâu, mà loài vật nó vẫn có một cái tình thương à. Rồi cũng có một cái vị thợ săn em của ngài Thập Cúng, cũng anh em làm nghề thợ săn. Ngài Thập Cúng á, thì chuyên môn đi săn nai. Còn ngài em của ngài Thập Cúng á, thì chuyên môn là đi săn khỉ. Khi mà vô trong rừng ở những chỗ nào có khỉ đó thì ổng vô trong đó ổng bắn. Thì một hôm vô thấy một con khỉ lớn to nó ở trên cây cao á, thì ổng lắp cái mũi tên nó nhắm con khỉ đó ổng bắn. Thì con khỉ mẹ đó nó có một cái con khỉ con, nó đang ôm ở dưới bụng của con khỉ mẹ. Là khi con khỉ mẹ bị trúng tên rồi đó thì nó mới gỡ tay con khỉ con, nó đưa qua cái cành cây để cho con nó nắm, rồi nó dắt lại những cái sữa trong cái bầu sữa của nó đó, dắt sữa nó trét lên trên lá cây á, để cho khi mà nó biết là nó sẽ chết, nó dắt sữa nó trét lên cây để khi mà nó rớt xuống rồi đó không còn sữa cho con nó bú, trét những cái sữa lên lá cây đó để cho con nó bú khi nó bị trúng tên nó chết. Thì từ chỗ đó cái tên thợ săn thấy con khỉ này làm cái chuyện gì lạ vậy, thì ổng mới, như khỉ con mẹ nó rớt xuống nó chết rồi đó, khỉ con còn ở trên cây đó, thì ổng không bắn con khỉ con mà ổng leo lên ổng coi thấy con khỉ mẹ nó dắt sữa nó trét lên trên lá cây đó, na để cho con khỉ con nó nuốt sữa đó. Thì từ chỗ đó ngài cũng nghĩ cái nghề săn bắn, ngài đi tu. Nên từ chỗ đó đối với cái tình mẫu tử tình thâm, cái tình mẫu tử thiêng liêng không những nhị, không chỉ những ở trong loài người mà trong loài dị loại nó vẫn có một cái tình thương, cái tình mẫu tử thiêng liêng đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải biết được một cái tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Mẹ là một cái tình thương của vô tận suối nguồn, hy sinh cho chúng ta tất cả mà không hề tính toán, cũng chẳng một giây phút so đo. Đó là những cái điều mà chúng ta nên biết để làm gì, nên gọi là tri ân báo ân. Chúng ta biết ơn chúng ta mới đền ơn được, còn chúng ta không biết ơn chúng ta không đền được đâu. Nên từ chỗ đó mà cái ơn của cha mẹ mà chúng ta quên đó, thì không bao giờ chúng ta làm nên việc lớn. Bởi vì cái người mà làm nên việc lớn thì không thể nói một người con bất hiếu. Nà, một người con bất hiếu không thể làm nên việc lớn. Nà, đó là những cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị Phật tử có mặt hôm nay. Thì chỗ này đó chúng tôi xin được trình bày với Phật tử một cái ý. Bởi vì khi đến mùa Vu Lan, chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng tụng kinh gì nào? Quý Phật tử thường đi chùa mùa Vu Lan này tụng kinh gì? Chúng ta tụng kinh Vu Lan, tụng kinh Báo Hiếu. Mà Báo Hiếu thì chúng ta nói đến ai? Nói đến vị Bồ Tát nào? Nói đến một Kiền Liên. Mà hết trơn quý Phật tử đây có ai thấy một Kiền Liên lần nào chưa? Nói thật tôi nghe coi. Đây ai gặp một Kiền Liên đâu? Giơ tay lên coi. Có không? Có gặp không? Thì bây giờ hôm nay quý vị muốn gặp một Kiền Liên không? Tôi đưa quý vị đi gặp một Kiền Liên. Muốn không? Hay là bây giờ quý vị muốn thành một Kiền Liên không? Cho quý vị thành một Kiền Liên ngay ngày hôm nay luôn. Đây là một vấn đề quan trọng. Không phải chúng ta nói một Kiền Liên trong lịch sử, mà chúng ta làm sao chúng ta, mỗi người chúng ta đều là một Kiền Liên. Điều đó mới là điều quan trọng. Nên đây chỗ này chúng tôi xin cho quý vị gặp hai vị một Kiền Liên. Hồi năm rồi đó, chúng tôi đi giảng ở ngoài Buôn Mi Thuột, có một cái ngôi chùa, có một cái vị đệ tử đó, có một cái ngôi chùa tổ chức lễ Vu Lan cũng tương đối là long trọng. Tôi thấy biết được có hai người bạn, người nữ, hai người Phật tử này học lớp 12, hồi năm rồi là thi lớp 12, lớp 11 lên lớp 12. Một cô tên là Nguyễn Thị Huệ, một cô tên là Lê Thị Hoa. Cô Nguyễn Thị Huệ là con nhà giàu ở ngoài chợ Buôn Mê Thuột. Còn cô Lê Thị Hoa đó thì ở trong cái nông thôn sâu, nghèo, cha chết sớm, sống với mẹ. Nhưng mà mẹ nuôi cho con đi học. Hồi nhỏ chưa làm gì được là mẹ mua tảo bán tần đủ việc, miễn làm sao cho con học. Rồi đến khi mà bà già lớn rồi đó thì bà mua tảo bán tần không nổi. Nhưng mà cái cô Huệ này, cô Hoa này đó, cổ lớn lên cũng có ý thức, có hiếu thảo, nhưng mà cổ học rất giỏi. Trong trường, trong lớp có chuyện gì cổ làm hết, bạn bè giúp được cái gì cổ giúp hết. Nên bạn bè ai cũng thương hết, cổ nghèo mà ai cũng thương hết. Nhưng mà cổ một buổi thì đi học, một buổi đi bán vé số để nuôi mẹ, cho mẹ bớt đi sự vất vả. Thì tới quý vị thử nghĩ cái thời buổi hiện nay đó, thời buổi chúng ta bây giờ mà một cái cô học sinh học lớp 12 rồi mà bây giờ đi mặc đi học mà còn mặc cái áo dài mà giá 4-5 lỗ như vậy đó, thì mình biết nó nghèo tới cỡ nào. Nhưng mà cổ không mặc cảm, cổ không mặc cảm, cổ học miễn làm sao cổ học giỏi thôi. Còn áo lành, áo rách, áo da, áo gì không cần biết, miễn sao học giỏi và miễn sao lo cho mẹ được là được rồi. Thì tới năm lên lớp 12 rồi đó, thì cô qua nhà giàu mà thấy bạn mình, mà bạn thân mà giúp đỡ mình rất là nhiều, mình thì mặc đủ thứ đồ, còn bạn mình thì có cái áo dài đi học, cái áo rách đó giá không biết bao nhiêu lỗ mà mặc hoài, từ hôm năm lớp 9, lớp 10 gì đó cứ mặc hoài cái áo đó. Thì thấy vậy cổ mới mua cho hai sắp giải cổ tặng. Thì cổ nói bây giờ đó, năm nay thì vào năm học mới, tôi tặng cho bạn hai sắp giải để rồi mai hai bộ đồ, mai hai cái áo dài với mai hai cái bộ đồ mặc đi học trong năm mới. Đây là cái tình bạn của tôi đối với bạn, tôi tặng cho bạn. Thì cô Huệ mừng lắm, vuốt da mấy sắp giải nhận rồi cảm ơn ríu rít. Rồi khi về, rồi tới nhập học, rồi nhập học luôn một tuần, hai tuần, cô qua cũng không thấy cô Huệ mặc đồ mới. Thì mới hỏi làm sao mà không thấy bộ mặc đồ mới. Nói người thợ may chưa xong. Rồi qua một tuần nữa cũng không thấy mặc đồ mới, hỏi làm sao. Nó nói người thợ may hẹn một tuần nữa. Mà hẹn hẹn hoài không thấy, qua đâu 3 tháng nhập học rồi không thấy. Rồi cô qua cổ coi như không nhịn được, cổ mới nói đó, hay là bạn bồ không có tiền may. Thì cô Huệ cũng cười thôi, cổ không nói. Đến tuần sau nữa đó, cổ mới nói hay là Bộ đem bồ đem hai cái sáp vải tôi tặng cho bồ, bồ bán rồi. À, đây là cái tấm lòng của tôi mà bồ bán cái sáp vải tôi tặng cho bồ đó, là coi như là bồ bán cái tình bạn của tôi rồi. Thì ngay trong lúc đó đó, cô Hoa nói như vậy. Cô Huệ không trả lời mà khóc nức nở. À, khóc không cầm lòng được, khóc nức nở. Thì cổ mới hỏi vậy chứ, tôi nói vậy có xúc phạm gì tới bồ đâu mà bồ khóc. Thì cô Huệ cổ mới nói trời sanh con người ta có đôi mắt, có đôi dòng lệ, có túi lệ. Mà con người ta có những đôi dòng lệ, có túi lệ mà không khóc á, thì nước mắt để làm cái gì hở bạn? Thì thôi hai người nói qua nói lại rồi thôi, từ đây sao không có chơi nữa. Nhưng mà hai người rất thân tình. Cô Huệ thì mỗi ngày cũng về đi học rồi về đi bán vé số một buổi. Cô Hoa thì nhớ cái người bạn lắm, mà nhớ người mẹ, thương người mẹ nữa. Thì cổ nói về hôm trước mình nói chia tay tình bạn không còn nữa, giờ gặp nhau nó kỳ. Thì cổ mới can cái lúc mà cái cô Huệ đi bán vé số đó, cổ mới qua nhà cổ thăm bà già. Thì khi qua nhà thăm á thì bà ở trong nhà bà đóng cửa, cổ mới gõ cửa bà ra bà mở cửa. À, bà mới hỏi sao lâu quá mấy tháng rồi không thấy con qua, tưởng đâu là chiến này con qua con không thấy bác nữa rồi. À, thì cô này mới ngạc nhiên hỏi sao bây giờ bà khỏe mà nói vậy. Thì bà mới nói hôm trước đây đó bác có một cái cơn bệnh ngặt, bệnh tim mà không có tiền. Con Huệ nó đi bán vé số, mỗi ngày thì đủ tiền gạo với một ít thuốc cho bác thôi, còn bệnh ngặt như vậy không có tiền. Con Huệ nó mới lấy hai sắp giải, không biết ai tặng cho nó đó, hay nó dành dụm nó mua bác cũng không biết. Nó lấy ra nó vuốt ve, nó thương mến lắm. Nhưng mà rồi nó khóc nức nở rồi nó xách hai sắp giải đó đi bán. Nó lấy tiền đó nó mua thuốc cho bác, nhờ đó mà bác được qua cái cơn bệnh ngặt. Thì nghe nói như vậy cô Hoa cũng khóc nức nở. Mình nghi lầm cho một người bạn tốt, một người bạn hiếu thảo. Một người phụ nữ không nghĩ nhớ đến thân phận của mình như thế nào, ăn mặc sao cũng được, có được những sắp giải đẹp mà không nghĩ cho mình, mà mẹ bệnh đành đem ra bán, vì đó là cái tài sản cuối cùng. Nên cô phải đành đem ra bán để lo thuốc cho mẹ. Cho nên cái tình bạn rất là thiêng liêng, hiểu được nhau thì nó lại thiêng liêng hơn nữa. Cho nên từ chỗ đó cô khóc nức nở, khóc không cầm lòng được. Thì lúc đó cô Huệ cô được bán vé số của về tới. Thì cổ mới hỏi làm cái gì, sao mà hôm nay bồ đến thăm mẹ tôi mà bồ khóc. Thì cổ mới nói con người ta có hai túi lệ, có đôi dòng lệ mà không khóc thì nước mắt để làm gì hở bạn. Thì bà già bà nói hai đứa nhỏ này nó nói cái gì mình không hiểu được. Đến cuối cùng rồi hai đứa nó mới nói chuyện với nhau. Thì từ chỗ đó cô Hoa thương cô Huệ nhiều hơn. Thôi vì có một người bạn hiếu thảo đối với mẹ, cho nên từ chỗ đó đôi bạn đó họ càng thắt chặt hơn. Nên thưa thật với quý vị, đối với cái nhìn của chúng tôi, những vị đó là ai? Những vị đó là một kiền liên trong đời hiện tại của chúng ta. Những vị một kiền liên là như vậy, chính vì những lòng hiếu thuận đó là một kiền liên, chứ không phải một kiền liên ở đâu xa đâu. Cho nên từ chỗ đó chúng ta là một Phật tử, phải là một hiếu tử. Rồi nếu nói chúng ta nói chúng ta là Phật tử, chúng ta là hiếu thuận, mà chúng ta không có nghĩ nhớ đến cha mẹ thì cái điều đó không phải. Cho nên chúng tôi thường nhắc nhở đến quý vị Phật tử, mỗi khi du lan đến chúng ta đến chùa mua một lá y, có nhiều người mua 5-10 lá y dâng lên cúng dường cho chư tăng. Nhưng mà tôi hỏi lại, có mua cho mẹ mình cái áo chưa? Có mua cho mẹ mình một bộ đồ chưa? Nói chưa. Thì những Phật tử đó tôi không chấp nhận. Vì sao vậy? Đức Phật Di Lặc ngài nói như thế này: cha già như thể Thích Ca, mẹ già dí thể Phật Bà Quan Âm. Nghĩa là cha mẹ là hai Đức Phật sống ở trong nhà. Chúng ta đến dân y cho chư tăng năm ba lá y mà không mua cho mẹ mình một bộ đồ, không mua cho cha mình một bộ đồ nào hết, thì cái điều đó chưa phải hiếu đâu, Phật không chứng đâu. Nên trước khi chúng ta đi dân y cho chư tăng là về may cho mẹ mình một cái áo, một cái quần, mình may đủ bộ được thì tốt, còn không đủ cũng phải mua một cái gì đó để mình thể hiện cái lòng hiếu kính của mình. Hoặc là ngày rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan ở chùa mình đến, mình mua một năm mâm trái cây, mình đến mình cúng Phật. Nhưng mà ở nhà mẹ mình có dĩa nhỏ chưa? Nhà mẹ mình chưa có dĩa nhỏ, chưa có anh trái nào hết á, mà bưng vô chùa cả mâm sách cả giỏ, đội bưng không nổi, mà mẹ mình không có anh trái nhỏ vậy, cha mình không có được dĩa nhỏ vậy, thì thưa thật với quý vị, Phật chứng không? Nên điều đó là một cái điều mà chúng ta còn sơ sức rất lớn. Trước khi chúng ta đem đến cúng Phật, chúng ta phải cúng cho cha mẹ mình trước. Cha mẹ chúng ta là hai Đức Phật sống, nên chúng ta phải cúng, phải kính. Nên điều đó là cái điều mà bổn phận làm con chúng ta phải làm tròn. Bổn phận làm con chúng ta phải có được cái tâm niệm đưa cha mẹ lên trên hết. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật chúng ta phải thấy biết. Hồi năm rồi chúng tôi có gặp một bà cụ lớn lớn tuổi, cũng giống như bà cụ Phật tử ngồi trước đây. Hồi trước đó thì gặp bà thì cũng mập mạp, cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà qua mấy ngày lễ Vu Lan tôi đến tôi ghé tôi thăm, tôi hỏi làm sao bà cỡ này có bệnh về không mà thấy bà ốm quá vậy? Nó không có bệnh gì hết trơn á thầy ơi. Nhưng mà con nhỏ con tôi từ hôm rằm tháng 7 tới nay nó đi cúng Vu Lan hoài, nó bỏ đói tôi nó ốm vậy đó. Mình thử nghĩ lo đi cúng Vu Lan sáng đi sớm rồi mà bỏ bà già không cho ăn sáng, cho ăn trưa dân đi mà đi cúng Vu Lan mà bỏ bà già ốm o tiều tị như vậy đó. Nên thưa thật với quý vị, cái điều đó không có phước đâu, Phật không có chứng đâu. Cho nên chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật chúng ta thấy. Ở chỗ này chúng tôi xin nói một cái gì mà một kiền liên thứ hai. Ở cái chỗ chùa tôi ở đó thì có anh Phật tử này pháp danh là Thiện Đức, ảnh ở tận trong Gáo Dòng á. Lúc đó đường xá đi khó khăn lắm, mẹ ảnh bệnh đưa lên trên bệnh viện Chợ Rẫy trị bệnh. Khi trị bệnh rồi bác sĩ cho hay đó là bệnh bà là bệnh nan y, nếu điều trị là phải tốn tiền nhiều lắm, anh có tiền không? Anh nói tiền thì con không có, nhưng mà con có đất, con về con bán đất, bác sĩ cứ lo cho mẹ con, rồi bán đất con lo cho mẹ con trong lúc bệnh. Thì về anh bán 10 công ruộng, bán 10 công ruộng rồi lên trị thuốc hết 10 công ruộng đó, bệnh cũng không thiên giảm. Thì bác sĩ mới kêu anh nói thật cái lòng hiếu thảo của em đó, thì mấy bác sĩ đây cảm động lắm, nhưng mà đem hết khả năng của bác sĩ đây để trị cho bác rồi, nhưng mà bây giờ em ở đây trị nữa thì cũng vậy thôi, tốn tiền chứ không có hết bệnh. Bệnh của bác là bệnh nan y, thôi về dưới có thuốc nam rồi gì uống, mai ra là phước chủ mai thầy nó hết, nghĩa là bác sĩ chạy rồi. Ảnh về rước mẹ về, khi rước mẹ về rồi đó thì ảnh cũng lo chỗ nghỉ ngơi rồi cơm cháo cho bà đàng hoàng. Ảnh lập một cái bàn ở phía trước nhà để cái tượng Quán Tham Bồ Tát lên đó. Khi bà già nằm nghỉ ảnh mới ra trước ảnh nguyện: ngày mấy tháng mấy, con tên họ pháp danh, mẹ con bệnh mấy tháng nằm bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chạy rồi, con nghe nói Bồ Tát Quán Thế Âm có vô lượng nhiệm màu, nay con đem hết lòng tôn kính trước thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và lòng hiếu kính đối với mẹ con, nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm độ cho mẹ con được qua cái cơn bệnh này. Nếu mà không độ mẹ con qua cái cơn bệnh này là ngài không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà nếu mà ngài độ được cho mẹ con qua được như vậy đó thì con nguyện ăn chay suốt đời. Và con đến chùa con làm công quả một tháng sau khi mẹ con hết bệnh. Thì anh nguyện vậy đó, ngày nào anh cũng ra anh tụng kinh Phổ Môn 3 lần. Đến ngày thứ 7 bà khỏe. Bà đứng dậy, bà đi tới đi lui được, bà ăn cháo. Rồi qua tới ngày thứ 10 đó là coi như là bà khỏe hẳn bình thường, bà ăn cơm. rồi đâu khoảng 20 ngày gì đó, coi như bà sinh hoạt bình thường như lúc không có bệnh. Thì anh mới hỏi vậy chứ bên nay má ở nhà mình được không? Hỏi vậy chứ rồi con tính đi đâu? Anh mới nói lúc má bệnh đó, con có nguyện ăn chay suốt đời, giờ con đến chùa con làm công quả 1 tháng. Thì nay nếu má khỏe được thì con đi làm công phạ quả để con trả lễ. Thì bà mới nói thôi hôm nay má khỏe rồi con đi, con đi đi. À, khi anh ra chùa anh làm công quả tới ngày rằm tháng 7. Thì có chỗ chùa chỗ tôi ở đó, thì ngày rằm tháng 7 tổ chức lễ Vu Lan ngay ngày rằm. Phật tử xa gần về cũng 5-7 ngàn người, đông lắm. Tổ chức đại lễ Vu Lan tương đối là lớn. Rồi anh em Phật tử xa gần người cúng cái này người cúng cái kia, đem lên trên bàn Phật cúng, rồi bưng lễ phẩm cho từng mâm đi cúng. Cúng xong rồi thì đem xuống dọn ra ăn. Còn mấy cái mâm trái cây trên bàn Phật á, à, xong rồi mấy thầy mới đem xuống bưng chia cho mấy anh em Phật tử công quả ngựa ít ít vậy đó. Thì ảnh mới chiều lại anh mới lên, dạ thưa thầy, xin thầy cho phép con về nhà. Tôi nói xin làm công quả 1 tháng mà mới mấy bữa sao về. Anh nói con về chiều con ra, mà hoặc gì không kịp thì ngày mai con ra. Thì tôi mới hỏi chứ anh về làm gì. Anh nói hồi nãy mấy thầy có cho con mấy trái măng cục, mấy cái trái bòn bon. Con ở trong vùng sâu vùng xa từ hồi con biết tới giờ đó, mẹ con chưa có ăn cái trái này. Nay mấy thầy cho con, xin phép thầy cho con đem về cho mẹ con. Mà từ chùa đi về tới nhà ảnh là 40 cây số mà lội bộ, mà không có cầu kỳ gì hết á. Có đi khi đi ngang qua sông là phải cởi áo, cởi quần dài rồi gói gói lại đưa lên trên cao vậy, là lội ngang qua sông đó rồi mới mặc đồ lại rồi đi nữa. Qua sông là phải lội như vậy mà đi 40 cây số. Thì thưa thật với quý vị, đối với anh Phật tử thiện đức, đối với cử chỉ đó đó, đối với tôi nhìn thấy anh đó là một kiền liên, chứ không phải một kiền liên đợi có thần thông bay dèo dèo đâu, không phải vậy. Những cái tấm gương đó là những tấm gương một kiền liên đấy. Nên từ chỗ đó có một cái món ăn ngon mà ảnh có nói từ nào giờ con chưa từng ăn nữa, mẹ con biết mẹ con cũng chưa ăn nữa. Nên mấy thầy mới cho con, xin thầy cho con đem về cho mẹ con. Thì đối với anh đó là một kiền liên đấy. Một kiền liên là như vậy, chứ không phải một kiền liên ở đâu xa đâu. Nên quý vị hôm nay đến đây với cái tâm hiếu thảo, thì cái nhìn của chúng tôi nhìn thấy tất cả quý vị hôm nay đều là một kiền liên hết. Rồi A Di Đà Phật. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy biết đối với cái việc làm bổn phận của người con phải tri ân và báo ân. Tri ân tức là chúng ta biết cái ơn sanh thành của mẹ cha sanh chúng ta ra từ thời thơ ấu, cho bú từng giọt sữa, nhai từng bún cơm, lừa từng xương cá, dỗ con từng giấc ngủ khi ấm đầu nóng tráng, chạy tung chạy tác miễn sao cho con căn bệnh được lành thì mẹ mới an thần định tâm. Bao nhiêu sự khổ sở gian trưng của mẹ cả cuộc đời cho chúng ta, không tính toán không so đo gì cả, thì bổn phận làm con chúng ta phải nhớ biết để chúng ta đáp đền. Đừng để sau khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta ân hận. Khi cha mẹ còn sanh tiền thì chúng ta phải cố gắng làm tròn bổn phận của người con. Chúng ta đừng nói những cái chuyện cao siêu quá mình làm không được, mà nói chuyện hiện thực trong cuộc sống. Làm sao cho cha mẹ được vui, làm sao cho cha mẹ được hướng đến tam bảo, biết ăn chay niệm Phật, hướng đến con đường thánh thiện an vui, thì điều đó là điều mà chúng ta đã làm tròn bổn phận hiếu kính của người con rồi. Thì đó là một cái ích ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị. Như cái thời lượng thời gian của ban tổ chức cho chúng ta có 60 phút mà nay giờ này là tới 62 phút rồi, coi như lố hết 2 phút rồi. Không còn cái thời gian để mà mình chia sẻ nhiều hơn nữa. Thì nếu sau này có đủ điều kiện, có nhân viên mà chúng ta gặp lại thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhiều hơn. Thì trong cái ban tổ chức những chương trình kế tiếp còn lại, còn những chương trình kế tiếp thì trong cái buổi mạng đàm Phật Pháp hôm nay đến đây thời gian đã hết, xin tạm khép lại của cái thời pháp thoại. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ, cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại lịch đại tiên linh, phụ mẫu thất thế, phụ mẫu đa sanh, phụ mẫu hiện tiền, và tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị đã qua đời, nương công đức phước lành này phát bồ đề tâm, nghiệp chướng tiêu trừ, quang khuyên tận giải, tóc xả ta bà, siêu thăng tịnh độ. Và phụ mẫu hiện tiền, người thân quyến thuộc nương công đức phước lành này, phước thọ được tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng, luôn luôn được sống an vui hạnh phúc trong đời sống hiện tại. Tất cả sở nguyện sở cầu đều được đạt thành theo ý nguyện. Đó là cái lời nguyện cầu của chúng tôi đến cùng toàn thể quý liệt vị trong cái buổi lễ Vu Lan của chùa Giác Quang tổ chức hôm nay. Rồi, A Di Đà Phật. Vậy giờ này thì trân trọng kính mời cùng toàn thể quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem con đứng này hướng về khổng tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nguyện nói gương xưa cùng đền đáp công ơn